Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh tuần trước, chúng tôi đã tường thuật tiểu sử của một nhà truyền giáo Pháp Quốc đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình, đã từ giã người cha chỉ có một người con trai duy nhất, đã rời bỏ quê hương xứ sở giàu có để đến miền thượng du trung phần Việt Nam nghèo khó, sống giữa người phong củi, nơi rừng thiêng nước độc, để rồi mang đầy bệnh tật trong người cho đến lúc chết. Nhà truyền giáo đó đã chọn cho mình một tên gọi bằng tiếng Việt Nam, đó là Đức Cha Doan Sanh, tức Đức Cha Jean Cassin. 22 năm về trước, đúng ngày kết thúc tháng Mân Côi, ngày 31 tháng 10 năm 1973, Đức Cha Doan Sanh đã an nghỉ bình an trong Chúa vì bệnh củi, và cũng trùng ngày hôm nay, mồng 5 tháng 11 năm 1973, Đức Cha được an táng tại nhà thờ làng Củi Di Linh. Trong giờ phát thanh này, chúng tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiếp cuộc đời hy sinh của Đức Cố Giám Mục Doan Sanh đối với những đồng bào phong củi Di Linh của chúng ta.
Dự tính thiết lập làng Củi. Vào một ngày cuối thu năm 1928, trong chuyến công tác thăm viếng làng Thượng Sa, cha Cassin phải băng qua đường rừng vắng một mình. Cha đang lần chẳng hạt thì bỗng từ trong hốc tối âm u có tiếng chân người dồn dập, có nhiều giọng la ú ớ kêu ngài dừng lại. Và kìa, những bóng dáng quái dị xuất hiện như một đoàn ma đói. Thân hình họ xác xơ, kẻ mất tay, người sứt mũi, miệng chảy nước lòng thòng và tất cả hầu như què quặt. Họ cố đuổi theo cha, bao vây lấy ngài và tất cả đồng kêu gào thảm thiết. Lạy ông lớn xin thương xót chúng tôi. Rồi tất cả sụp lạy ngài và khóc rống lên như trong đám chết. Cha Cassin chết điếng người, vừa sợ hãi vừa mủi lòng không nói lên được lời nào. Thì ra đây là nhóm người Củi. Họ bị xóm làng kinh tởm đuổi đi. Họ tập họp nhau lại từng tốp ngoài rừng xa, sống lây lất qua ngày để chờ chết. có lẽ đã nghe lời đồn đãi về ông làm thuốc và hay thương giúp người cùi này. Họ đón chờ ông trên khúc đường vắng để xin ông làm một cái gì. Cha quyết định phải lập một làng cùi. Cha kể lại rằng, lúc ban đầu, việc thành lập làng cùi là một điều kỳ quặc, khiến cho trí óc mộc mạc của người thượng đâm ra nghi ngờ. Họ không thể hiểu được ông Tây nuôi nấng chăm lo cho người cùi để làm gì. Người cùi thì càng ngờ vực hơn, vì có kẻ xấu mồm đã kháo láo rằng ông cha nuôi cùi cho mập, béo để bán về Sài Gòn cho cọp sở thú ăn thịt. Câu chuyện gở lạ như vậy lại được nhiều người tin suốt thời gian 2 tháng đầu, khiến nhiều người cùi đã đến ở đây rồi lại trốn về vùng cũ. Nhưng sau một ít lâu, họ thấy người cố lì ở lại với cha thì không những được nuôi ăn mà lại còn được săn sóc tử tế, nhất là được yêu quý chiều chuộng, thì lại lục tục kéo trở về, và tin đồn kia lại xẹp dần đi. Ngày 11 tháng 4 năm 1929, làng cùi Di Linh được chính thức công nhận. Nhà cửa được cất theo kiểu người thượng, nghĩa là nhà sàn. Chính quyền Pháp thời ấy đã chiếu cố đến tổ chức từ thiện tư nhân này. Họ đã trợ cấp cho mỗi bệnh nhân cùi mỗi ngày là 15 xu. Tổng số người cùi vào bữa khánh thành là 21 người. Đến cuối năm con số lên tới 33 người. Và 4 năm sau, làng cùi phải chứa trên 100 bệnh nhân từ các buôn sóc thượng lò mò kéo đến.
Chuyến về quê chữa bệnh. Bệnh tình của cha Cassen mỗi ngày một trầm trọng. Mặc dù cha đã cố tình giấu giếm, nhưng cuối cùng các vị bề trên đều biết, và các ngài quyết định phải đưa cha về Pháp chữa bệnh. Cha Cassen ra đi lặng lẽ, không ai hay biết gì. Con Chiên cứ tưởng cha nằm nhà thương ở Sài Gòn. Nhưng trong lúc vắng cha, Di Linh đã trải qua thử thách khá nặng nề. Một tháng sau khi cha xuống tàu về Pháp, ngày thứ tư áp lễ thăng thiên, một trận bão dữ dội quét cả vùng cao nguyên này. Mưa to gió lớn suốt 2 hôm liền, làm cho nước dâng tràn ngập khắp nơi. Nước phá vỡ nhiều đoạn đường trên đèo Ma Lâm. Nước cuốn sập cả cầu Đại Ninh xi măng cốt sắt. Khổ nhất là làng cùi, gió đánh bật những chòi tranh, bệnh nhân nhốn nháo không biết trú ẩn vào đâu. Ở bên Pháp, cha được những tin đau lòng này khiến ngài không an tâm mà nghỉ ngơi được. Phần lo cho lũ con cái thượng mới được gầy dựng, phần không biết sức khỏe của mình có cho phép trở lại xứ truyền giáo hay không. Biết ý, đức cha De Gabriel bề trên cả hội thừa sai ngày 3 tháng Giêng 1933 đã xác định cho cha Cassen được trở về nhiệm sở cũ. Có thế ngài mới an lòng. Ngày 22 tháng 2 1933, cha Cassen trở lại Sài Gòn sau 9 tháng tĩnh dưỡng ở Pháp. 10 hôm sau, cha Cassen trở về với con Chiên Di Linh của mình. Nhưng không lâu, 2 tháng sau, cha lại ngã bệnh sốt rét, phải lên nhà thương Đà Lạt ngót nửa tháng trời.
Có tiếng ngài gọi con dịu hiền, và lạy Chúa con xin vâng. Những đêm dài thức giấc trăn trở, tiếng Chúa yêu thương trong tâm tư một đời ngỡ ngàng đong đưa trên đài. Tay con không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không Chúa đưa về với những ân tình. Con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu tròn bước em mơ, và tình yêu gọi con dâng hiến bước theo Ngài đẹp ngời mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, dấu chân tròn nguyện ước Chúa kia. Trọn đời con tự như nên cháy, bao hào gầy đẹp mãi hiền dân. Có những lúc đêm dài chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian điền điền, con đáp lại là tiếng xin vâng. Như trong chiều hoang vắng, nghe trong hồn yêu thương vỡ tràn, và hồng đồng xoa cánh, con lắng nghe tiếng Chúa nhu thương. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu tròn bước em mơ, và tình yêu gọi con dâng hiến bước theo Ngài đẹp ngời mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, sâu chân tròn nguyện ước Chúa kia. Trọn đời con tựa như nên cháy, bao hào gầy đẹp mãi hiền dân.
Ông 30 nói đến cọp Di Linh thời ấy thật là lắm chuyện. Khi các sơ Vinh Sơn mới đến vùng này, mọi cái còn xa lạ chưa quen. Người thượng kéo đi coi các bà sơ một cách lạ lùng hết sức. Khổ một điều nữa là mỗi khi băng ruộng đi vào làng cùi là chị em bị trâu rượt vì mặc áo dòng trắng. Mà tối đến chị em rút lên gác nhà thì ở chân cầu thang cọp ngồi đó chờ có khi suốt đêm. Mà cọp hễ đói là có tật, hễ rên hù hù nghe mà phát ớn. Các chị em trên nhà sợ cuốn lên bàn với nhau, không biết cọp đâu bệnh gì, không biết nó xin thuốc hay nó đói ăn. Sáng ra đi lễ xong, bà Nhất ghé trình cha Cassen thì Ngài lại nổ thêm rằng: "Có, tôi nghe cọp về ngang nhà tôi nói chuyện với nhau, chúng định vồ cho được bà Nhất thì nó mới nghe." Cọp chẳng kiêng nể gì nhà xứ, nó chạy lung tung vào cả trong nhà. Có lần vì mãi mê rượt theo con chó nhỏ của ông già điếc nấu ăn cho cha sở, cọp mắc kẹt trong đống cây dưới gầm nhà, bị ông già này đập chết. Trong 14 năm cha Cassen coi xứ Di Linh, cọp đã vồ đi mất 7 đứa học trò thượng của cha, trong đó có một chú giúp lễ và một cô bé đồng nghi hát. Hầu hết chúng bị cọp tha đi lúc đang chăn trâu ngoài đồng. Mỗi lần như vậy là cha phải tổ chức cả làng kéo nhau đi tìm giật xác lại, có khi phải mất đến 2 ngày mới thấy rồi đem về an táng trọng thể. Huyệt phải đào thật sâu và gài chông tre vót nhọn xung quanh cho cọp hết moi lên được.
Nhà truyền giáo thượng chuyên biệt. Những ai có dịp xem lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Di Linh thời cha Ca Sang làm cha sở đều công nhận rằng thánh lễ ở đây có màu sắc đặc biệt khác với các nơi. Kinh kệ thì đọc bằng hai thứ tiếng luân phiên nhau, Việt trước, Thượng sau. Đến phần bài giảng thì mới thấy rõ việc truyền giáo nghiêng về bên nào. Trước hết, cha sở nói ít lời bằng tiếng Pháp, rồi đến bài giảng tiếng Việt. Các ông Tây đồn điền có lần phải trách yêu cha sở mình rằng: cha ở với Thượng riết rồi, quên cả tiếng mẹ đẻ. Đến bài giảng tiếng Việt lại càng lúng túng hơn. Nhưng đến khi Ngài quay ra nói với người Thượng thì chao ôi, Ngài nói thật là hăng, điệu bộ của Ngài say mê thỏa thích. Ngài nói rất duyên dáng, kêu đích danh từng ông từng bà ra mà đối thoại, làm cả nhà thờ vui nhộn lên.
Ông lấy quyền nào mà làm như vậy? Cha Cassange sống vô danh trong miền núi này, thế mà đã có người để ý biết đến. Nhưng biết được do sự tình cờ oái oăm, như câu chuyện chính cha kể lại rằng hôm ấy vào dịp nghỉ lễ Phục Sinh, một công chức cao cấp thuộc Bộ Giáo dục Pháp lên Di Linh săn bắn. Sáng sớm Chủ nhật, một mình với khẩu súng săn, ông len lỏi qua phía đường ra Bắc để bắn Đa Đa và Công. Nhưng vì mãi theo bầy Công, ông đi lạc qua lối làng Cùi. Những người Cùi thấy có ông Tây lạ thì bu ra xem. Vừa trông thấy bọn người rụng hết ngón tay, đốt chân, máu mủ nhớp nhúa, mùi hôi hám bốc ra đến không chịu được. Ông ta bắt lợm giọng muốn nôn mửa. Ông đành bỏ giang dở cuộc săn để tháo lui về khách sạn, vì ông kinh tởm luôn cả cái bầu không khí ô nhiễm vùng ấy. Vừa về đến phòng, ông kêu ngay tên bồi ra mà hạch cho biết lũ Cùi ai cho đem về sống trong vùng săn bắn của công chức Pháp như vậy. Anh bồi đổ tất cả trách nhiệm cho cha Cassange. Nhà mô phạm tôn thờ phép vệ sinh này liền nổi cáu lên, đi thẳng đến nhà thờ để hạch tội con người chủ xướng một hành động mà ông cho là vô ý thức này. Linh mục có xuất thân ở trường thuốc nào không? Và làm sao linh mục dám táo bạo đứng ra mở nhà thương Cùi? Ai chứng nhận cho linh mục? Và còn vấn đề vệ sinh công cộng của bao nhiêu dân làng Di Linh này, ai sẽ bảo đảm cho? Cha Cassange ôn tồn đáp: tôi, như ngài đã biết, chỉ xuất thân ở trường đào tạo linh mục. Nhưng ngài cũng như tôi, chúng ta cùng chung một lập trường làm người. Chúng ta không thể vì bảo thủ nguyên tắc vệ sinh theo lối mô phạm khắt khe mà dày xéo lên mối tình làm người được. Tôi phải đứng ra lo cho họ, vì họ quá khốn khổ sống chui rúc trong rừng sâu, không có gì bảo đảm cho họ cả. Cuộc hội kiến kết thúc trong căng thẳng và một cái bắt tay hững hờ chia đôi hai kẻ đối thoại không đồng chung quan điểm. Nhưng rồi một tháng sau, từ Bộ Giáo dục Sài Gòn, một bưu kiện to được gửi lên cho cha Cassange tại Di Linh với mấy dòng ngắn ngủi: tôi cố giải đáp câu hỏi mà sự hiện diện của các người Cùi Di Linh gợi lên trong trí tôi. Từ nay, mỗi tháng quà thuốc men này sẽ là phần đóng góp của riêng tôi và công tác đáng khích lệ của linh mục. Ký tên: Tổng Thanh tra Giáo dục Đông Dương. Lúc về hưu dưỡng ở làng Cùi Di Linh, đức cha Cassange thuật tiếp rằng món quà của người ân nhân vô thần này đã làm cho cha rất xúc động. 2 năm sau, cũng chính ông ta là người đầu tiên khi vừa nghe tin cha được kêu lên chức giám mục, đã gửi đến Di Linh bức điện tín như sau: hân hạnh kính chúc mừng đức giám mục Cassange, người giáo sĩ đã làm tôi mến phục. Cách 4 năm sau đó, giữa lúc chiến tranh Đông Dương đang bộc phát mãnh liệt, thì một buổi sáng tại tòa giám mục Sài Gòn, đức cha được một cú điện thoại từ phủ toàn quyền yêu cầu đức cha Cassange cấp tốc đến bệnh viện Chánh tại Nam Vang vì có một bệnh nhân liệt muốn gặp ngài gấp. Đức cha Cassange đang phân vân không biết làm sao đi lên Nam Vang vì xe hơi tòa giám mục không có vỏ ruột, thì Phủ Tuần Quyền lo liệu tất cả. Khởi hành từ Sài Gòn lúc 6 giờ chiều, 10 giờ đêm ấy đức cha trọ tại tòa giám mục Nam Vang, và sáng hôm sau vào nhà thương thăm, mới hay người bệnh nhân gọi ngài chính là ông cao cấp tín đồ Tam Điểm, người đối thoại không cùng Chung Lý Tưởng vừa kể trên. Sau khi đức cha ra về, người bệnh nhân tràn ngập nước mắt nói công khai cách hãnh diện trước sự ngỡ ngàng bực tức của bà vợ và các ông bạn vô thần rằng: "Tôi vừa xưng tội và chịu các phép bí tích sau hết với một đức cha lập làng Cùi, người mà tôi rất mến phục. Vài ngày sau đó, ông đã qua đời. Có lẽ đã nhờ sự can thiệp vô tư của ông cao cấp vô thần này mà ít lâu sau đó, vào ngày 13 tháng 12 năm 1939, chính quyền Pháp tại Đông Dương đã lưu ý đến cha Cassin, người y tá làng Cùi không một chứng chỉ y khoa, và đã truy tặng ngài huy chương bạc Hàn Lâm Viện Y khoa Ba Lê.
Thank you. Sài Gòn trống ngôi. Ngày 16 tháng 2 năm 1940, Đức cha Dumochier cai quản giáo phận Sài Gòn qua đời. Sau lễ an táng cố giám mục Dumochier, cuộc thăm dò lựa chọn người kế vị ngài được bắt đầu ngay. Nhưng cũng phải giằng dai mãi suốt năm rưỡi mà tòa giám mục Sài Gòn vẫn trống ngôi. Ngày 15 tháng 4, toàn quyền Catru đích thân ghé qua Di Linh, tiếng là thăm làng Cùi, nhưng để có dịp đàm luận với cha Ca Sen. Rồi 12 ngày sau, đức cha Trippier, khâm sứ tòa thánh, cùng đến nhà sứ Di Linh cùng với cha Sula, bề trên tổng quyền địa phận Sài Gòn. Cuộc thăm viếng này để lại trong ấn tượng cha sứ mọi nhiều nghi ngờ hơn là niềm vui, vì mới hôm nào đây bất ngờ cha phải đối diện với đức khâm sứ trong một cuộc chất vấn gay go, phải vất vả lắm mới gỡ mình được. Câu chuyện như sau.
Vừa sau khi an táng cố giám mục Sài Gòn xong, từ nghĩa địa về, mọi người tề tự dùng trà tại phòng khách tòa giám mục, thì đức khâm sứ để mắt theo dõi một linh mục sồn sồn đang vui vẻ chuyện trò với nhóm linh mục trẻ trong một góc nhà. Ngài ghé tai nói nhỏ gì đó với cha bề trên Suya một lúc. Đoạn ngài đi đến nhóm kia, đưa ngón tay ngoắc cha Kaseng ra ngoài, dẫn đi riêng ra một nơi và cuộc hạch sách bắt đầu. Bằng một giọng trang nghiêm, ngài hỏi: "Tôi nghe người ta nói rằng cha có làm nghề thầy thuốc, có đúng như thế không?" "Dạ, thưa đức khâm sứ, có." Là một nhà giáo luật thuộc dòng Đa Minh rất trọng quy tắc, đức khâm sứ suy nghĩ một lúc, rồi với một giọng ngại ngùng, ngài hỏi tiếp: "Tại sao cha phải liều mình như vậy? Mà chính tôi cũng nghe đồn thêm rằng cha cũng có giúp một người mẹ sinh đứa con của nó nữa, có phải thế không?" Cha Ca Sang trả lời tỉnh bơ: "Dạ, cũng có." Đức khâm sứ đỏ mặt: "Mà cha có nhớ rằng giáo luật khuyến cáo các linh mục không nên làm nghề thầy thuốc, huống nữa là làm như vậy?" Cha Ca Sang cũng không vừa: "Thưa đức khâm sứ, con còn nhớ chứ. Nhưng đứng vào tình trạng của con biết chắc đức khâm sứ cũng sẽ không làm khác hơn." Đức khâm sứ giơ cả hai tay lên với dáng điệu muốn phân trần, nhưng cha Ca Sang đã nói luôn một hơi: "Trường hợp như vậy, cái sứ là cái sứ thượng. Vấn đề y tá thuốc men cũng không có. Cả làng Cùi chỉ có một mình con còn đủ 10 ngón tay. Lại nếu cho người Cùi rờ vào thai nhi là hỏng hết. Hơn nữa sản phụ hôm ấy là một đàn bà Cùi lở loét, không ai chịu lại gần nó. Nó lăn lộn la khóc điếc cả tai vì ngược thai sinh không được. Trường hợp như vậy mà không có y tá nào ở đó cả, thế thì bỏ cho nó la rồi chết à?" Đức khâm sứ chặn ngang, gằn mặn từng tiếng: "Nhưng cha đừng quên, đó cũng là dịp dễ sa ngã và dễ sa ngã nặng." Cha Ca Sang cũng nói lớn lên: "Nhưng con có tìm dịp để đỡ đẻ đâu. Mà xin thưa Đức Khâm Sứ cũng nên nhớ rằng, nếu không vì đức bác ái ràng buộc trong trường hợp như vậy, nên trốn chạy đi là hơn. Vì thấy nhờn gớm quá đỗi, còn trí lòng đâu mà tưởng nghĩ nọ kia. Các người thượng Cùi kia cũng đã bỏ chạy cả rồi." Đức khâm sứ ôn tồn trở lại, ngài nói: "Nhưng mà như cha đã biết, vô cớ làm như vậy là liều mình bị ngăn trở khi được lên chức thánh, như chức giám mục chẳng hạn." Cha Ca Sang cười hô hố, rồi tánh hài hước trong người lại nổi lên. Cha Ca Sang xoa cả hai bàn tay thỏa chí múa máy: "Càng hay càng hay, vì con không hề mơ mộng lên chức ấy bao giờ cả." Đức Khâm Sứ ngạc nhiên nhìn người đối thoại bướng bỉnh. Ngài không dè ông cha coi sứ mọi mà cũng lắm lịch sự. Và cũng từ ngày đó, Ngài có một quan niệm khác về cha này. Sau cơm trưa, trước khi ra về, Đức Khâm Sứ thân mật siết tay giá lạnh kinh niên của cha sứ thượng, rồi nói với một giọng trịnh trọng. Ngài nói: "Rất hân hạnh còn được gặp lại cha nhân lễ tấn phong tân giám mục." Cha Ca Sang phản ứng ngay: "Xin lỗi Đức Khâm Sứ, tôi xin phép cứu trước. Chắc là tôi sẽ không đi làm gì vì ở nhà đang bận lắm." Đức Khâm Sứ liếc xéo cha bề trên địa phận, rồi ngài nói: "Nhưng cha phải đi chứ, không đi sao được." Rồi ngài nở một nụ cười bí mật. Cha Ca Sang còn lại một mình, đứng trầm ngâm, gương mặt thẫn thờ. Các cuộc tiếp xúc này tuyên báo một biến chuyển trọng đại cho đời ngài.
Ngày 24 tháng 2 năm 1941, một điện tín từ tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn gửi lên Di Linh với nội dung như sau: "Xin cha vui lòng chấp nhận thánh ý Chúa trong việc Tòa Thánh chọn cha lên chức giám mục địa phận Sài Gòn để tán dương các công trình xã hội của ngài trên vùng cao nguyên Trung Phần. Triều đình Huế đã ân thưởng tam đẳng long bộ tinh và ngài được bà Nam Phương Hoàng hậu tiếp đón tại biệt điện Đà Lạt ngày 30 tháng 3 năm 1941 trước khi về Sài Gòn thụ phong." Sau 14 năm lãnh đạo xứ Di Linh, từ ngày 21 tháng Giêng năm 1927 đến ngày 1 tháng 6 năm 1941, Đức cha Cassen đã gây dựng cho vùng này một địa vị đáng kể trong cộng đồng hội thánh, một nhà thờ vừa phải với một nhóm 795 giáo dân, gồm 15 người Pháp, 134 người Kinh, 218 người Thượng, 350 giáo dân tại Công Hinh, 78 người Thượng tại Làng Cùi và 133 tân tòng đang dọn mình chịu phép rửa tội. Hơn nữa, mọi nơi đều khâm phục tấm lòng bác ái, hy sinh của ngài trong việc gây dựng nên một Làng Cùi, tổ chức từ thiện tư nhân với tổng số bệnh nhân là 133 người Cùi.
Lễ tấn phong giám mục ngày 24 tháng 6 năm 1941 nhằm lễ thánh Gioan Bautista, cuộc lễ tấn phong đức tân giám mục Cassian được tổ chức trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Sài Gòn. Giáo dân các vùng lân cận đổ về đô thành đông như đại hội. Khi đoàn rước đi vào giữa rừng người đen nghịt chiếm trọn cả khu quanh nhà thờ chánh tòa Sài Gòn, thì các đoàn chủng biện hùng hồn hát bài Christus Vincit, nghĩa là Chúa Kitô khởi thắng. Ai nấy chen nhau nhìn vào một con người gầy còm, xanh mét, dáng đi thẹn thùng bỡ ngỡ. Nhưng đức cha mới vẫn không quên liếc đôi mắt áy náy nhìn về phía 30 giáo dân thượng ăn vận nghèo nàn mà cha phó Chervo đã đưa từ Di Linh xuống Sài Gòn từ ngày hôm trước. Đức cha Cassian đã không quên họ được. Từ sáng sớm hôm ấy, ngài đã gọi cha phó Chervo vào căn dặn từng chi tiết. Cha phải dặn mấy người thượng của mình nắm tay nhau cho thật chặt và đứng chung một chỗ với nhau, kẻo họ thấy đông người quá đâm khiếp lên rồi chạy bậy, xe cán thì khổ lắm. Nhưng cha phó Schover đã khôn khéo xếp họ vào một nơi gần cung thánh nhất từ lúc 7 giờ sáng. Đến bấy giờ, một số lớn giáo hữu Sài Gòn mới hay rằng đức cha mới của mình trước kia là cha xứ mọi, và ngài đã sống được ở đó suốt 14 năm liên tục không bao giờ xa, mặc dù nơi đó có tiếng là vùng ma thiêng nước độc. Sau thánh lễ, đang khi mọi người chen nhau hôn nhẫn đức tân giám mục, thì các con chiên cũ của ngài sợ sệt, e thẹn, rút sát mình vào vách nhà thờ như một đoàn lạc lõng, mãi luyến tiếc một cái gì đang mất. Biết rõ tính nết con cái mình, đức cha Cassian rẽ đám đông đi thẳng đến nhóm con chiên người thượng của ngài. Tức thì mấy bà thượng nắm lấy tay đức cha, vừa khóc vừa nói: "Ô bẹp, ô bẹp!" Nghĩa là lạy cha, lạy cha. Tức thì ông giáo lý viên sửa ngay lại rằng: "Ô bẹp đằng!" Có nghĩa là lạy cha lớn, tức là đức cha. Rồi cả cha lẫn con cùng khóc với nhau, thật cảm động. Khi về phòng thay áo lễ, đức cha Ngô Đình Thục, vị phụ chủ phong, đã nói với đức cha Cassien rằng: "Cha con người ta quyến luyến nhau quá." Đức cha mới chỉ nhớ Di Linh thôi. Đức cha chỉ thương người thượng mà không thương người kinh. Đức cha Cassien đáp: "Có chứ, nhưng đứa con nào khổ cực hơn thì mình thương nhiều hơn."
Từ chức giám mục, cha François Daricau, một người từng hoạt động rất gần gũi với đức cha xanh tại Di Linh, đã viết vào tháng 11 năm 1993 về đức cha như sau: "Năm 1955, một hôm tôi ghé Sài Gòn, ở lại tòa giám mục. Tôi gõ cửa phòng đức cha xanh để trình với ngài một số vấn đề về địa điểm truyền giáo của tôi là làng Kala ở Di Linh, nơi đây đức cha xanh đã sống và làm việc suốt 14 năm. Như mọi khi, ngài niềm nở tiếp tôi, nhưng ngài lấy làm tiếc là không thể giúp tôi được, vì ngài nói: tôi không còn là giám mục của cha nữa, tôi đã xin từ chức. Rồi ngài chỉ cho tôi thấy một vết nám trên cánh tay. Cha coi, đây là bệnh phong." Tôi thất kinh hồn vía khi nghe ngài báo tin như thế. Và lúc tin này loan ra, tất cả các linh mục, các giáo dân và các đấng các bậc đều rụng rời và phiền muộn. Cha xanh bị nhiễm bệnh phong khi sống chung để chăm sóc cho những người bệnh vùng Di Linh trên cao nguyên cách Sài Gòn 300 cây số về phía tây bắc suốt 14 năm. Nhiều làng ở vùng Di Linh bị mắc bệnh này.
Trở về trại cùi Di Linh, sau khi từ chức, đức cha xanh rời Sài Gòn để trở về với đoàn con phong cùi của ngài. Cha Darican kể lại rằng: "Bao nhiêu sức còn lại cha để dành phục vụ trại phong, sức cha đã giảm nhiều so với trước kia do những đau đớn của căn bệnh. Hằng ngày có chừng 30 bệnh nhân dự thánh lễ đọc kinh với giọng thiểu não như ở dưới vực sâu, mà cha lại nghe ra tiếng hát thiên đàng. Trại phong là một thiên đàng nho nhỏ cho người cùi. Càng ngày trại càng được mở rộng, xây cất thêm, có thể đón được 300 bệnh nhân." Trước những hy sinh vĩ đại của cha Cassien, không những chỉ đối với giáo hội Công giáo Việt Nam mà còn đối với những đồng bào thiểu số không Công giáo. Ngày 12 tháng 4 năm 1972, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã cử một phái đoàn đến tận giường bệnh của đức cha để truy tặng đệ tử Đặng Bảo Quốc huân chương với bản tuyên dương công trạng như sau:
Tông đồ bác ái, Đức Giám mục Doan Cassen thuộc hàng giáo phẩm Công giáo, ngay từ khi đặt chân tới Việt Nam đã quan tâm phục vụ lớp người nghèo khó, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho các sắc dân thiểu số. Công nghiệp, gương sáng và chí lớn của đức cha Doan Cassen xứng đáng được nhân dân Việt Nam tri ân và ghi nhớ mãi mãi. Làm tại Sài Gòn, ngày 12 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.
Những ngày cuối đời. Tháng 8 và tháng 9 năm 1961, cha Sanh càng ngày càng đau nặng hơn. Năm 1969, số bệnh nhân lên tới 384 người. Ôi, biết bao nhiêu nỗi khổ đau. Tháng 4 năm 1973, một bệnh nhân dẫn đại biểu Caritas Đức Quốc tới thăm cha Sanh. Lúc đó cha đang thiếp đi, thỉnh thoảng tỉnh dậy kêu rên: Đau lắm, khủng khiếp quá, tôi đau lắm. Sau 6 tháng đau đớn như vậy, ngày 31 tháng 10 năm 1973, cha Cassen nói những lời cuối cùng rất khiêm nhượng với các con trên người thượng như sau: Tôi xin lỗi những người mà có thể tôi đã làm phiền hay làm gương xấu cho họ. Tôi hy vọng Chúa nhân lành sẽ nhận tôi về với Ngài. Nơi nào có Chúa, nơi ấy là thiên đàng. Tôi sẽ ở mãi bên cạnh anh em, những con người đau thương mà tôi rất quý mến. Đó là di chúc của cha. Và cha Cassen trút hơi thở cuối cùng. Ngày 5 tháng 11, 1973, trong thánh lễ an táng Đức Cố Giám mục Doan Sanh tại làng Cùi Di Linh, đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Thạch Vân, phụ tá đặc biệt phủ phó tổng thống, đã đọc bài điếu văn như sau:
Vì lòng tận tâm thương yêu chăm sóc con cái khổ đau và vì một đời sống quá khắc khổ nên đức cha đã phải mang nhiều trọng bệnh từ mấy mươi năm nay. Từ năm 1929, người đã mắc phải bệnh sốt rét rừng. Từ năm 1943, bệnh cùi đã đến với người. Từ năm 1957, Chúa đã ban gửi cho người thêm bệnh lao xương. Và từ năm 1964, bệnh lao phổi lại trở về với người. Gần 2 năm trời, đức cha đau liệt trên giường. Người kêu lên sự đau đớn thể xác, đau đớn tột cùng. Nhưng tiếng kêu ấy lúc nào cũng được xướng lên trong niềm vui của đức tin, hòa cùng những câu ngợi khen Chúa và vâng ý Chúa. Đó là những cực hình thánh giá, những khổ hình thể xác mà bút phàm không sao mô tả được. Song dầu vậy, đức cha luôn luôn vui lòng và vững lòng chấp nhận. chấp nhận, vì người đã nguyện cầu xin Chúa cho người được đau khổ. Chấp nhận để phạt tà thay cho con cái người trước tôn nhang và phép công thẳng của Thiên Chúa. Chấp nhận để xin Chúa đoái thương cho con cái người được chóng phục hồi và bớt đi sự đau đớn. Chấp nhận để xin Chúa đoái thương mà giảm thiểu số người hủi tại Việt Nam này cùng trên khắp hoàn cầu. Chấp nhận để cầu nguyện cho hòa bình được sớm trở về trên đất Việt, nơi mà người vẫn thường gọi là quê hương của tôi. Những ai đã được may mắn sống gần gũi Đức Cha đều thường được dịp nghe người nói: đời tôi chỉ có ba ước nguyện. Tôi ao ước được đau khổ vì Chúa và vì người anh em. Tôi ao ước được đau khổ như vậy lâu dài, suốt đời và được vững lòng chịu đựng. Tôi ao ước được an nghỉ giữa các con cái phong cùi của tôi. Quả thật, Thiên Chúa đã nhầm lời Đức Cha mà cho người mang lấy bốn chứng trọng bình nan y. Thiên Chúa cũng giúp sức cho người chịu đựng quá lâu dài và hầu như suốt cuộc đời người. Và hôm nay, Đức Cha đã hoàn toàn toài lòng với ước nguyện thứ ba của người là được an nghỉ giữa các con. Cũng quả thật, Đức Cha Gioan đã hy sinh đời mình vì Chúa và vì anh em. Trong một cuộc sống tận hiến, chấp nhận và phó thác giữa lòng ái tuất của Thiên Chúa, trong một cuộc sống khó nghèo, khổ hạnh và bình hoàng triền miên suốt gần nửa thế kỷ trên con đường thừa sai truyền giáo tại Việt Nam, trong một cuộc sống khiêm nhường, thầm lặng và trong lãng quên của hầu hết mọi người, trải qua gần 20 năm về hưu trên miền thượng cô đơn bên cạnh con cái phong cùi, suốt gần 2 năm trời trên giường đau liệt, Đức Cha luôn luôn xác nhận rằng người rất yêu mến nước Việt Nam và tất cả con cái Việt Nam khổ đau của người. Người nói: biết bao lần Cha đã lần chuỗi cho các con, Cha đã cầu nguyện mỗi ngày cho nước Việt Nam, Cha cũng sẽ mãi mãi nguyện cầu như vậy. Suốt 47 năm dài, Cha đã sống giữa các con, đã sống tại Việt Nam này và đã dâng hiến tất cả cho các con. Giờ đây Cha không tiếc một điều gì về sự dâng hiến toàn diện ấy. Việt Nam chính là quê hương của Cha, bởi vì Chúa muốn như vậy. Khi nói đến câu "nước Việt Nam là quê hương của tôi", Đức Cha chắp tay như là để cầu nguyện, và người khóc. Đây là những dòng lệ thánh của một cha già, một chủ chăn, không phân biệt màu da hay chủng tộc, mà chỉ biết có bác ái và tình thương. Đây là lời cầu của một tông đồ truyền giáo đã tận hiến đời mình cho nước Chúa và cho lớp người khốn khổ, bất hạnh nhất trên cõi trần này. Lạy Đức Cha Gioan Bautista khả kính. Trước hết, chúng con xin gọi Đức Cha bằng Cha để nói lên tình phụ tử mà Đức Cha hằng muốn dành cho tất cả chúng con, chẳng những khi Đức Cha còn sống ở đời mà lẫn cả khi Đức Cha về nước Chúa. Trong vài phút nữa đây, thi hài của Cha sẽ được đưa xuống phần mộ này. Nơi đó, Cha sẽ an nghỉ ngàn thu giữa lòng đất lạnh,
để lại cho chúng con tan lòng xót thương khôn tả. Giờ đây, đứng trước quan tài của cha, một quan tài tuy nhỏ hẹp về ly tấc, nhưng rộng lớn bao la như biển cả trên phương diện bác ái và tình thương. Chúng con phải khóc thương hay phải vui mừng? Có lẽ khóc thương và vui mừng phải hòa lẫn nhau trong lòng của chúng con. Chúng con khóc vì vừa mất một người cha khả ái, đầy tình thương và đã cho chúng con tất cả cuộc đời của mình. Chúng con khóc vì sự ra đi của một chủ chăn suốt đời tông đồ truyền giáo đã hết lòng chăn giữ chúng con, đã hết lòng dắt dẫn chúng con trong cuộc sống phúc âm và đã không ngừng nguyện cầu cho chúng con. Chúng con khóc vì phải vĩnh biệt một đấng lang y đã trọn đời hy sinh băng bó vết thương tinh thần và vật chất của chúng con. Trái lại, chúng con cũng phải vui mừng. Chúng con vui mừng vì người cha thánh thiện của chúng con ra đi về nước Chúa sau khi đã làm tôi tớ trung thành của Chúa, sau khi đã theo chân Chúa suốt trọn quãng đường thương khó can va trần gian. Chúng con còn nhớ cách đây chẳng bao lâu, sau một cơn ho dài, đờm kéo lên ngập tràn mũi miệng của cha, khiến cha không thở được, cha đã nói với chúng con rằng: cha ra đi về nhà cha trên trời. Vậy giờ đây, cha đang ở trên trời, thì tất nhiên con cái của cha phải vui mừng và vui mừng không xiết. Chúng con cũng vui mừng vì lẽ Chúa đã chấm dứt cực hình thể xác cho người cha khả ái của chúng con. Người cha đã quá đau khổ về cơ thể và khổ đau như vậy đã quá lâu dài, suốt gần nửa thế kỷ qua. Chúng con lại càng phải vui mừng hơn nữa khi nhớ đến lời hứa của cha trên giường liệt cách đây mấy tháng. Cha đã nói rằng: trên thiên đàng cha sẽ được biết nhiều, cha sẽ rõ hơn về những nhu cầu của các con. Khi ấy, cha sẽ cầu nguyện đắc lực hơn và nhiều hơn gấp bội cho tất cả các con. Lạy cha khả ái, không còn mấy phút nữa, một phần của cha sẽ được lấp lại và hai chữ vĩnh biệt sẽ nói lên để đôi đường hai ngã cha và chúng con sẽ mãi mãi ly biệt. Nhưng đó chỉ là một sự ly biệt trần đời và hình bóng, một sự ly cách tạm thời trong mắt nhìn tiếng nói mà thôi. Bù lại, sự ra đi của cha sẽ là ngã rẽ tạo thêm triệu mến gấp bội trong lời cầu mà cha sẽ gia tăng dành cho chúng con một cách đắc lực hơn nhiều như điều cha đã hứa. Trong chi chúc lập ngày 24 tháng 9 năm 68, cha ao ước được an nghỉ dưới tà bóng gác chuông trại phung này. Nay ước nguyện ấy đạt thành. Và chút nữa đây, từ gác chuông cũ mục kia, vị nữ tu giám đốc làng Cùi thuộc dòng bác ái Thánh Vinh Sơn và cũng là một trong những người con gái dấu yêu của cha sẽ cho vọng lên những tiếng chuông sầu ly biệt. Những tiếng chuông của 40 năm về trước, tiếng chuông truyền giáo,
tiếng chuông hy sinh, tiếng chuông yêu thương. Gác chuông cũ mục năm xưa còn đó, mà cha lại ra đi. Vĩnh biệt cha, vĩnh biệt cha ở trần đời. Chúng con xin đặt đôi môi sầu lên chiếc quan tài thánh thiện của cha, để hôn cha lần cuối. Lạy đức cha Doan Sanh, người đã hứa sẽ mãi mãi cầu nguyện cho tất cả chúng con, xin hãy nhớ đến chúng con trước tòa Thiên Chúa.
Trên ngôi mộ đơn sơ của đức cha Doan Sanh có cây thập giá lớn khắc hàng chữ cũng rất đơn sơ theo ý nguyện của người quá cố. Jean Cassin, Caritas et Amor, nghĩa là Doan Sanh, bác ái và tình thương, 1895 đến 1973. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đã dành trọn 2 giờ phát thanh để tóm lược công đức cao dày của đức cố giám mục Doan Sanh đã để lại trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Khi còn sinh tiền, Ngài đã từng công khai tuyên bố Việt Nam là quê hương thứ hai của Ngài. Ngài đã hy sinh trọn cuộc sống để phục vụ quê hương Việt Nam và hứa rằng sau khi chết, Ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện cho quê hương và dân tộc Việt Nam. Quả thực, Ngài đã và đang thực thi lời hứa của Ngài. Điển hình là tại Trung tâm Đức Mẹ Bình Triệu, nơi đặt bức tượng của Ngài, các bảng tạ ơn của những khách hành hương được Đức Cố Giám Mục Doan Sanh cầu bầu đã chiếm gần hết diện tích bức tường ngôi nhà thờ linh thiêng này. Chúng tôi ước mong một ngày không xa, Giáo hội Việt Nam và Giáo hội Pháp sẽ thỉnh cầu Đức Thánh Cha tuyên dương đời sống bác ái và tình thương của Ngài đã thực hiện cho người Cùi Di Linh, cũng như đã tuyên dương Cha Thánh Đa Miêng về gương can đảm phục vụ người Cùi ở đảo Molokai, Honolulu. Đối với tất cả chúng ta, những người không mắc bệnh Cùi ngoài thể xác, nhưng có thể đang mắc chứng bệnh Cùi trong tâm hồn, chúng ta cũng cần sự cầu bầu đắc lực của Đức Cha Sanh để xin Ngài xoa dịu và điều trị các chứng bệnh Cùi hồi trong tâm hồn chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Chúa, Chúa đã con cùng nghỉ ngơi an toàn. Chúa sẽ dạy con đường về cõi sông trước thiên nhàn, vung lòng đầy tràn ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề.